Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có thể nói rằng trong tất cả cái lòng tham của con người mình á, thì có một thứ mà có thể nói là tham hơn tất cả cái thứ mà chúng ta thường tham. Quý vị biết đó là tham cái thứ gì không? Tham gì mà thấy người khác đi ngang qua mà giống như là bông hồng để cặp mắt chớp chớp. Đó là sao? Chính xác. Ở đây ai thường tham cái này nhiều? Giơ lên. Sợ tự nhiên. Cái này tôi ví dụ à, để quý vị dơ chứ không phải là tôi dơ lên nói tôi à. Nhưng mà không khéo đúng thiệt á. Nhưng mà cái này cái chung, không nè, tôi không dám khẳng định là tôi không có. Nhưng mà ít hay là nhiều, không nè. Và đa phần tôi nghĩ là nhiều hơn là ít. Ai cũng có hết, mà không có cái đó thì không có mặt giữa cuộc đời này rồi. Tại vì ái dục chính là cái minh chứng cho sự có mặt giữa cuộc đời này. Và Đức Phật đã cùng từng nói rồi, không tham ái nữa, tức là thoát ly sinh tử. Bởi vì sao mà mọi người tham dữ vậy? Tại vì đơn thuần một lẽ mà mọi người thường quan niệm rằng sở hữu được cái sắc đẹp, về chung sống với mình, ở bên mình, thì cái đó là không có gì cái hạnh phúc hơn nữa rồi. Đối với tiền tài người ta không tham, không cần. Nhưng mà chỉ cần một cô gái đẹp thôi được rồi. À, là ok. Một túp liều tranh, hai trái tim vàng là cũng được. Nghèo ăn rau muống nước tương, nhưng mà có người đó đi vô đi vào ngày liếc qua liếc về là đủ nòi. Phải không? Các cô cũng vậy, đôi khi có anh chàng giám đốc công ty xí nghiệp không cần, nhưng mà chỉ cần một anh chàng đẹp trai và có duyên là đủ. Cỡ như thầy là ok. Cỡ bao nhiêu cũng chịu hết, vẫn nặng. À, cho nên á, cái đó là thật. Và theo quý vị, cái quan điểm như vậy có thực sự là hạnh phúc như vậy không? Có thực sự một túp liều tranh hai trái tim vàng hay là ngồi trên một cái tòa lâu đài với những nàng công chúa là hạnh phúc hay là không? Câu trả lời ấy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ rõ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ qua những lời khai thị của Đức Phật cho một con người cũng đã mắc vào cái tình trạng ấy, chính là một vị vua mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong câu chuyện ngay sau đây. Có cái tựa đề đó là Vua Ưu Điền với Pháp Lý Dục. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một cái nước tên là Câu Lưu. Trong đất nước đó có một vị vua tên là Ưu Điền. Thì trong đất nước vô Ưu Điền đó có một vị trưởng giả tên là Hồi Đề. Ông này có một cái người con gái mà so với những cái con gái ở trong đất nước thì không có cô nào mà sánh bằng hết. Chứng tỏ là sao? Đẹp quá ơi là đẹp. Cho nên ông đặt một cái tên rất là độc, đó là Vô Tỷ. Là sao? À, không ai mà so sánh kịp hết. Thì ông có đứa con đẹp như vậy, cho nên là bao nhiêu chàng thanh niên, không chỉ thế mà các thái tử và cả các đức vua luôn, thấy nàng này sao? Rất là thích. Thích rồi làm gì? À, rồi chiếm hữu để về làm vợ mình. Đúng nè, chứ thích không thì bình thường. Ví dụ đi ngang thích cô gái đó, nhưng mà chỉ có thích không không? Có ai nói tôi thích cô đó? Mày thích tôi á? Ờ, tôi thích thôi. Không thích làm gì nữa. Hỏi kỳ mày. Thực ra trong lòng còn nhiều cái thứ là ham muốn đó. Mà một cái ham nhất là cưới được cô ta, phải không nào? Mặc dù bao nhiêu chàng thanh niên, bao nhiêu thái tử, bao nhiêu cả đức vua ham muốn, nhưng mà cuối cùng không ai lọt vào mắt xanh của ông cả. Ông chá, ông trưởng giả này á, cô nàng chưa nói đến, nhưng mà ông á, ông ra một cái tiêu chuẩn là ai mà bước vào nhà ông làm rể thì cái người đó phải có cái nhan sắc đẹp, phải tương đối giống như là con ông vậy, ông mới chịu. xong xoàn xoàn cỡ gù 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 bị đen 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 vô là bị dạt hết à. Cho nên đặt cái tiêu chuẩn rất là cao, cuối cùng không có chàng nào mà dám đến hết. Cuối cùng theo quý vị sao? Ê, ở giá chưa chắc à. Nhưng cuối cùng ông đã chọn ra một người rất là xứng đôi với nữa. Người ấy là ai? Chính là Đức Phật. Tại vì trước giờ ông chưa thấy một cái gã nam tử thanh niên nào mà có dung nhan đẹp tốt lạ thường như Đức Phật. Tại vì Đức Phật của ta có bao nhiêu vẻ đẹp? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Các chàng thanh niên nam tử thái tử vua bên ngoài có được cái dung mạo như vậy không? Không, một không có, huống gì là mấy chục như vậy. Cho nên hút hồn không, ông vừa thấy Đức Phật tình cờ một hôm đi ngang qua thì toát lên một cái vẻ đẹp nguyên một sắc vàng của Đức Phật luôn. Nó hút hồn không? Ông nói có rồi bà ơi, chọn ra rồi. Trời, cái thằng rể này xứng ạ. Ông ngay lập tức đi vào này, bà chuẩn bị, nó cái gì vậy? Chuẩn bị trang điểm dùng người con gái của bà, để chuẩn bị bà nữa nha. Nó phải bà nữa, để chuẩn bị theo tôi, đi theo ông đó, thằng rể tương lai đó, đẹp quá trời. Vậy á, thì bà ta cũng nghe lời ông đâu có, trước giờ là ông kén dữ lắm, mình nghe bây giờ ông đồng ý ngay rồi, đâu mà phải không tin được. Cho nên bà ngay lập tức dẫn người con của mình vào trong, lấy kim cương này, châu báu này, đeo vô cổ cho nàng ta, bay rồi ngón tay ngón chân khắp à. Thì nàng đã vốn là đẹp rồi, bây giờ trang sức kim cương vàng bạc trang điểm lên mình xóm phân nữa, trời ơi bây giờ nhìn vô giống như là một nàng tiên dáng dáng thế. Cho nên sau khi mà xong xuôi rồi thì ông nói thôi được rồi, đi nhanh lên cho kịp, ông đi đằng kia rồi cả. Thì ông mới nắm tay bà đi liền, đuổi theo Đức Phật. Thì đi được một lúc thì quý vị biết là tới ngay tình xá. Thì bà này có cái cặp mắt rất là tinh, bà ta nhìn xuống dưới đất, nhìn xuống dưới đất, thì bà ta nhìn lên những cái bàn chân của Đức Phật bước đi. Bà ta ngạc nhiên, bà ta đứng lại đó, ông ơi, ông đứng lại đó, nói gì vậy? Này, ông thấy cái dấu chân không? Là cái gì? Dấu chân này là dấu chân của bậc thánh, những người ly dục, chứ không phải dấu chân của bậc phàm đâu. Cho tôi nghĩ, người con gái mình tạo không xứng đâu, không đúng lối trường đâu, không khéo mà xấu hổ chừng. Thôi đi về đi ông ơi, không được đâu. Bà biết nói bậy bên bà, bà chưa gì được bồi chắc gan rồi, bởi vì đồng bà đi, bà không đi, đi về đi, để tôi đi vô. Tôi đã nói rồi, tôi biết chắc chắn không được, ông nghe lời tôi. Bà nói một cái nữa, không về, về đi đi. Thì cuối cùng ông làm dữ vậy, cuối cùng bà nhất quyết bà đi về. Nói thôi vậy thì ông đi, tôi đi về. Bà hãy bà đi về. Còn ông á, kể bà mang mẹ về kể, đi vô với bà, không sao đâu, đi dục, đi ly cái gì đi vô đâu. Vô tôi có nghĩ thế nào là ông thích, thấy con ông thích liền, ghi gì đi. Thì ông ta cầm tay con gái đi vô một chút. Thì quả thật đi vô một cái thì thấy Đức Phật ngồi trên tòa cao liền. Thì ông mới khép nép, ông cúi xuống cùng lễ phép. Ông thưa rằng, nó dạ bạch Đức Thế Tôn, hôm nay á, không giấu gì ngài, con thấy cái dung nhan ngài đẹp tốt lạ thường. Con thì cũng rất có cái tấm lòng muốn cúng dường theo hầu hạ ngài, nhưng mà con là không làm được cái điều đó. Con nghĩ ngài đi thuyết pháp du hóa công việc rất là nhiều, rất là mệt mỏi, cho nên hôm nay con mới đem lên đây một người con gái xin cúng dường cho ngài, để gọi là hầu hạ ngài, để ngài sai khiến, xin ngài hoan hỷ chấp nhận cho. Đây con gái của tôi đây. Thì Đức Phật nghe nói, nhìn vào của con gái và nhìn vào nét mặt của ông, thì Đức Phật mới bảo con gái của ông chắc là đẹp lắm phải không? Phải dạ, trời bạch Đức Thế Tôn, không giấu gì ngài, đây là người con gái duy nhất mà con xin được. Từ trước đến giờ á, không giấu gì ngài là đã có bao nhiêu nam thanh đến cả bậc vua chúa luôn, nhưng mà không ai con đồng ý hết. Hôm nay con nghĩ chỉ có ngài, chỉ có ngài mới xứng đáng để có thể là đón nhận người con gái của con thôi. À thế à, ông quả là người trần mắt thịt, không thấy gì cả. Tôi nói cho ông nghe, cái mà ông cho đẹp đầu tóc của con ông chứ gì? Một đầu tóc rất mượt mà, nhưng mà tôi thấy không khác gì là mấy phồng lông của con ngựa. Nghe tóc kỳ vậy, do so sánh với tóc của con mình chết quá tới lông ngựa. Còn cái gì nữa? Còn cái thứ hai ở dưới đầu tóc, đó là cái đầu tôi thấy chẳng khác nào cái đầu heo. Nghe sốc nghe. Còn cái gì nữa trời? Còn trong cái đầu heo ấy là một bộ não cũng chẳng khác nào não heo. Trời, hôm nay cũng còn nín lòng chờ đợi. Còn đến đâu như nữa ta? Còn nữa, đôi mắt xanh của nàng. Đôi mắt xanh của nàng chảy ghèn ra, nước mắt ra thì lem nhem, nhìn giống như là người bị đỏ mắt. Còn nữa, lỗ mũi của nàng sập dừa, nước mũi chảy ra, cái miệng ba hôm mà không đánh răng, nước miếng chảy ra thì không ai dám đến gần. Và còn trong bụng nàng nữa, trời ơi, ruột già, ruột non, la lách, tim gan phèo phổi, trời ơi, ai mà dám vô trong đó, tôi đố à. Cho nên chỉ là một cái bì da đựng tất cả những thứ dơ bẩn mà thôi. Và cái tay, cái chân này cũng chỉ là những khớp xương ráp lại mà thôi. Và cái thân này cũng mượn ít hơi thở mà sống mà thôi. Có gì đâu mà ông cho rằng là đẹp. Tôi nói cho ông nghe này, xưa kia trước khi mà tôi thành đạo thì cũng có ba con yêu quái đẹp còn hơn là con gái ông nữa đến để quấy phá tôi, quyến rũ với sắc đẹp của nó. Nhưng mà tôi cũng đã dạy cho nó nghe về cái pháp ly dục bất tịnh. Khi nghe nó rồi thì từ cho mình là một nàng tiên nữ đẹp đẽ, sau khi tôi nói xong thì nó nhìn lại nó chẳng khác nào là bà già hóa một chục tuổi. Quê quá, chúng nó biến gì hết. Nhờ vậy mà ta mới chứng đạo như ngày hôm nay. Cho nên thôi, ông đem con gái ông về đi, ta không nhận đâu. Nghe Đức Phật thưởng thàng tuyên bố như vậy, ông nghĩ là đúng rồi. Giống như là lời của cái bà vợ mình nói không có sai rồi. Quả thật Đức Phật là một con người gì đó thánh thiện hơn tất cả những con người phàm. Cho nên ông quê quá lụ tụi thôi đi về con. Đứng đây chi nữa, ông làm cho thêm mấy bài nữa, quê nữa. Thì cuối cùng ông nắm tay con gái đi về. Nhưng mà ông cũng chưa chịu. Ông mới dẫn đến là bây giờ không Đức Phật nữa, mà dẫn đến một vị vua cũng rất là nổi tiếng, tài sắc, rất đẹp trai. Đó là vua Ưu Điền. À, ông này cũng rất là tương xứng. Thì ông vua Ưu Điền này bấy lâu cũng nghe là ông này có một nàng con gái vô tỷ rất là xinh đẹp, bao nhiêu là thái tử, bao nhiêu đức vua các nước lân bang là ước ao cưới về, nhưng mà chưa lọt vào mắt ông. Hôm nay tự nhiên ông đến điêu không như mình đòi gả luôn, thì đức vua Ưu Điền ngay lập tức cưới ngay, mặc dù đã có vợ rồi. Bây giờ lấy cô này về là làm vợ, à vợ bé, phong cho ngay một cái chức gọi là thứ phi. Thì không chỉ là thứ phi không, lại là cho các nàng mà hầu hạ, 1000 người đi theo để hầu hạ cái cô nàng này, vô tỷ này. Thì ngày đêm chăm sóc ca hát này bố, từ khi một người con gái mà chỉ sống trong căn nhà, bây giờ có 1000 người hầu hạ như vậy, cho nên nàng ta cảm thấy rất là hạnh diện. Nhưng mà nàng ta chưa chịu, tại vì còn phân bì, tại là dưới nàng á, thì còn bà hoàng hậu nữa. Cho nàng ta đem lòng tính tì tìm cách là triệt phá bà này. Nhưng mà bà hoàng hậu này á cũng rất là đặc biệt, là bà không phải là con người bình thường, chính là một vị đệ tử của Đức Phật, đệ tử rất thuần thành và tu đắc luôn được cái quả vị gọi là Tu Đà Hoàng. Cho nên á, cái tiếng mà bà ta tắt quả Tu Đà Hoàng nó lan đi trong triều, ai cũng biết, và đồn đồn là bà ta còn đắc được quả nghề và có những cái phép thuật vi diệu với cái quả vị như vậy. Nhưng mà cô nàng thứ phi này, vô tỷ này không có tin, và đức vua Ưu Điền cũng không tin. Cho nên một hôm á, thì nàng ta và thứ phi này vô tỷ mới tới thọc ông đức vua, nói: thưa đức vua, hoàng thượng, không giấu gì ngài, mọi người trong triều nghe đồn tán bà hoàng hậu của chúng ta là đắc được quả vị Tu Đà Hoàng, nhưng mà đó chỉ là nó phép thôi, không có đâu. Đức vua đừng có tin cái điều thị phi như vậy. Nói đúng rồi, tôi đâu có tin. Mà nếu như mà quả thực á, đúng quả cái vị Tu Đà Hoàng á, thì để tôi cho bà sáng mắt ra. Đúng như vậy hay không? Vua này ngay lập tức ông thí nghiệm liền, bằng cách là ông lấy một cái mũi tên Nhân cái lúc mà bà này á, đang ngồi tĩnh tọa niệm Phật, thì ông nhắm mũi tên đó bắn vào hoàng hậu để thử coi là bà này có chắc như vậy là đã chánh quả là không. Thì khi mà mũi tên ông dương lên thì ông bắn thiệt, nó vẹo một cái thì mũi tên bay thẳng vào bà ta. Tưởng đợi chờ, thì khi mà gần đến một cái thì tự nhiên mũi tên nó dừng lại, bay vòng vòng bà, bay vòng vòng vòng, bay ba vòng thì tự nhiên nó rớt xuống. Ông chưa chịu, ông bắn thêm mũi tên nữa, tới một cái thì nó cũng bay ba vòng rớt xuống, bắn ba mũi tên liên tục, bắn liên tục thì bao nhiêu mũi tên đều tới xoay quanh bà rồi rớt xuống. Bây giờ ông ta mới hoảng hồn ngạc nhiên, mà thấy cái nét mặt của bà ta vẫn tươi tỉnh, bà ta vẫn thầm thầm nhìn danh hiệu Đức Phật như vậy. Ông bây giờ hoảng hồn biết rằng là người vợ của mình quả thật đã đắc được cái quả vị tu đạo hàng rồi, mà người vợ của mình đấy chỉ là đệ tử của Đức Phật thôi, mà đã tu tập mà giỏi như vậy thì người thầy của bà ta tức là Đức Phật chắc có lẽ là nhiều phép màu giỏi gấp 8.000 lần hơn thế được. Cho nên ông ta sanh lòng cung kính đối với Đức Phật và ước ao là muốn tới diện kiến để gặp Đức Phật. Thì sau đó ngay lập tức thì ông lên xe ngựa để tìm đến chỗ tịnh xá gặp Đức Phật. Thì đi một lúc thì tới tịnh xá cái thì ông dừng xe, tức là lễ phép dừng xe và đi bộ vào. Thì đi vào trong cái gặp Đức Phật, ông quỳ xuống đảnh lễ liền. Đức Phật thấy ông Đức Vua U Điện đến thì cũng niềm nở, nở một nụ cười. Và ông đã chủ động, ông thưa với Đức Phật, nói dạ bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã mắc một cái tội rất là lớn, đó là dám khinh thường ba ngôi tam bảo, dám coi thường Đức Phật, coi thường các vị đệ tử của Ngài, đã dám lấy mũi tên giết đệ tử của Đức Phật. Cho nên con nghĩ rằng cái tội của con rất là lớn, hôm nay con đến đây để mong Đức Thế Tôn từ bi tha thứ tội cho con. Thì nghe ông ta nói như vậy thì Đức Phật mỉm cười, ông trả lời rằng Hoàng thượng quả là một con người thông minh, rất là nhạy bén, sớm nhận ra được cái lầm lỗi của mình để biết ăn năn sám hối. Đó là một con người rất là đáng khen, không có gì cả, ta sẵn sàng trả tội cho ông. Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, quả thật cái lỗi của con không chỉ dày đâu, mà trước đây con đã gây ra bao nhiêu cái lầm lỗi lớn lao vô cùng, cũng vì là không kìm được cái sự nhẫn nhục của mình, bị ba cái độc tham sân si nó khai khiến, cho nên con tạo không biết bao nhiêu là cái lầm lỗi, mà cái lầm lỗi lớn nhất, cái nguyên nhân đó chính là nghe theo lời những cái bọn xiểm nghịch xúi dục con, cho nên con làm bao điều tai ác. Hôm nay Đức Thế Tôn có thể chỉ cho con thấy rõ cái cách để cho con đánh đi những cái tội ác hay không, cũng như là để làm gương cho những người khác về sau hay là không. Thì nghe ông ta nói như vậy, Đức Phật mới bảo rằng hay lắm, hay lắm. Nếu như mà ông nói như vậy thì hãy lắng lòng mà nghe. Đây là bốn điều căn bản mà đối với các bậc nam di cần khắc lòng ghi nhớ. Bốn điều ấy là gì? Một là người dâm phu tầm thường mơ tưởng nữ sắc, bỏ quên chánh pháp, nghe theo bà tín mờ tối, làm tôi tớ cho dục vọng, đem cả tâm trí chú trọng vào đó, ngoài ra không thấy gì hơn nữa. Hai là khi có con mang nặng đẻ đau, tận tùy nuôi cho trưởng thành, tìm người xứng đôi dừa lứa, không kể xa gần, lăn lộn lặn lội cho được, chú ý nuôi dài mối dâm dục cho con. Khi có dâu rồi, nó quý vợ mình như của báo, riêng vui thú với nhau, chỉ nghe lời vợ, quên thẳng công lao, cha mẹ sanh thành dâm dục và trở thành người con bất hiếu. Ba là người đời làm lùng khó nhọc, dành dùng tiền tài mà không đem ra làm phước, bố thí cúng dường. Vì không hiểu cuộc đời vô thường, chỉ có phước đức là lâu dài đáng quý. Thế nên khi có vợ rồi, tâm tính mê mang, quên hết việc thảo, chăm chú vào nữ sắc, tuy có muốn bố thí làm các việc phương thiện, khi nói ra bị vợ ngăn cản thì thôi đành chịu thành kẻ tiểu nhân. Vì vậy mà quên lời răn dạy trong kinh điển, không biết tội phước, bị ma nữ sắc ám, mê mờ, khốn khổ suốt đời. Bốn là ở đời, không mấy người nghĩ ơn sinh thành, làm ra tiền của, ít người hiếu dưỡng song thân, phần nhiều rong ruổi, tìm tòi các việc cho vừa lòng dục vọng, đem hết tâm lực của cải đổi lấy một người cho vừa ý. Khi được rồi thì vui mừng mê man, phải tìm bao nhiêu kế hoạch để kéo dài cái vui ấy, gây ra những sự ham cầu tiền của, vơ vét cho đầy túi tham. Không kể phải trái, liêm sĩ, quý hồ vợ con nhà mình đầy đủ sung sướng. Ai đói khổ, thiệt thòi thì mặc kệ, không khác con voi điên, chạy rong theo dục vọng mà cho là khoái lạc. Bốn thói xấu này, người nam tử cần phải nên nhớ và đừng có tái phạm vào. Nếu tái phạm thì ắt hiện tại sẽ nhận lấy những quả báo tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội, và kiếp sau thì phải đọa vào ba cõi dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chịu khổ khôn lường. Thì sau khi mà nghe Đức Phật giảng dạy như vậy xong thì ông ta mới kính cẩn hướng về Ngài và thưa rằng: bạch Đức Như Lai, quả thật trước giờ con chưa bao giờ nghe ai dạy con bốn cái điều căn bản như là lời Thế Tôn mà nói vừa rồi. Con nghĩ bốn điều này rất là thiết yếu đối với bản thân con. Và quả thật trước giờ con cũng đã phạm bốn cái điều này rất nhiều. Cho nên trước Đức Như Lai, con xin thành tâm sám hối và hứa từ đây sẽ trở thành một đệ tử ngoan của Đức Phật. Xin Ngài chứng tri lòng thành sám hối của con. Được rồi, ông đứng dậy đi. Tôi sẵn sàng chứng minh cho cái tấm lòng thành khẩn của ông. Thì sau đó Đức Vua U Điền mới đảnh lễ Đức Phật và trở về. Thì quả thật sau khi mà nhận được cái lời dạy của Đức Phật trở về rồi, thì ông U Điền ta đổi cách sống khác hẳn lúc trước và trở thành một vị vua trước đây rất là chống đối Phật Pháp. Bây giờ là hết lòng ủng hộ Phật Pháp và đem những cái lời dạy của Đức Phật làm cái điều mà răn dạy cho muôn dân ở trong đất nước. Và trước đây Hoàng Hậu là một người mà ông thường đối đầu, thì bây giờ xem như là một người bạn tri âm tri kỷ. Cho nên người Hoàng Hậu bây giờ cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi biết người chồng của mình có cái sự thay đổi như vậy. Và không chỉ thế, ông ra cái lệnh là từ nay về sau các cung phi mỹ nữ ông trong triều này cũng như ở ngoài thần dân là phải hết lòng nghe lời dạy của Hoàng Hậu, sống đúng với chánh pháp của Đức Phật. Chính vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi, từ trong cung nội cho đến bên ngoài thành thì mọi người ai ai cũng hết lòng tin kính Tam Bảo, quy y theo Đức Phật. Chính vậy mà đất nước Câu Lâm của ông cư trì chẳng bao lâu đã biến thành một cảnh cực lạc ở giữa chỗ nhân gian. Thì trong câu chuyện này chúng ta thấy là hiện lên mấy nhân vật mà gây cái sự chú ý, và cái nhân vật nổi cộm nhất đó là người con gái của ông Trường Dạ, đó là nàng Vô Tỵ với một cái sắc đẹp mà không ai bì kịp phóng nào. Và ông cũng rất lấy làm tự hào là mình có được người con gái như vậy, cho nên đã treo lên một cái giá rất là cao, đó là ai mà muốn rờ đến người con gái của ông á là phải sao, đẹp phải mé hàng như vậy phóng nào mới cho đùng đến cái móng tay, còn mà cỡ loàng xoàng là không ai ai có thể khả năng được. Và cuối cùng có chàng nào mà đạt đến cái tiêu chuẩn đó không? Không. Cuối cùng người duy nhất được ứng cử lọt vào mắt của ông đó là Đức Phật. Khổ nổi, nhưng mà Đức Phật thì có làm được cái chuyện đó không? Dĩ nhiên là không rồi. Nếu có bây giờ còn để cho chúng ta lễ lại ông không? Tiêu rồi, không nào. Nếu mà Đức Phật mà dính vô vậy thì chắc không còn bây giờ mà để chúng ta gọi là Đức Phật nữa. Mà Đức Phật dĩ nhiên là không làm cái chuyện vậy rồi, không nào. Và không chỉ thế mà nhờ cái sự duyên kiến, cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và Vô Tỵ, ông đã khai tỳ ra cho ông ta thấy là những cái sắc đẹp nó giả tạo. Ông vẫn chưa ngộ ra được, ông vẫn cứ cho con gái mình là cần phải người xứng đáng. Cho nên cuối cùng đếm gà cho Đức Vua U Điền. Khi mà được người con gái đẹp như vậy, U Điền cũng rất là làm lấy tự hào. Phong cho chức đó là thứ phi, cấp cho 1000 mỹ nữ để cung phụng. Và cuối cùng là ông cũng nhờ là cái người vợ của mình hoàng hậu đã tin kính Tam Bảo tu hành đàng hoàng, thấu được những cái già tạm cuộc đời, đắc được là vì tu đạo hoàng, cho nên cũng đã cho ông sáng mắt ra những cái gì mà ông cho đẹp tốt đó chỉ là già tạm qua những lời sai trị của Đức Phật. Cho nên từ là một người ham sắc, từ là một người mà luôn luôn cho là cái danh vọng địa vị là trên hết, làm những việc tàn ác, cuối cùng ông đã trở thành một con người là biết phân biệt những cái giả tạo cuộc đời, biết hết lòng ủng hộ chánh pháp, không dừng lại ở đó mà ông đã biến luôn cái đất nước Câu Lâm của ông, tất cả mọi người đều tin kính và quy y theo Đức Phật, và cuối cùng biến được một cái đất nước trở thành một cõi tịnh độ nhân gian. Thì trong câu chuyện này đã cho ta một cái bài học rất rõ rằng là Đức Phật đã không chấp nhận một cái quan điểm mà trước giờ chúng ta thường chấp nhận với nhau, đó là cái sắc đẹp chính là cái thứ hạnh phúc. Với con mắt phàm của chúng ta thì chúng ta nhìn như thế, càng đẹp thì chúng ta càng cho là càng hạnh phúc. Nhưng với Đức Phật thì đó là cái mối nguy hiểm càng lớn đối với ai mà càng bám víu vào. Và quả thật khi Đức Phật thành đạo thì bốn cái nàng tiên nữ mà xuống quyến rũ ông á, thì có thể là so sánh không ai đẹp bằng rồi. Nhưng mà với sự quán chiếu của ông á, thấu tầng tim can, thì đó chỉ là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Cho nên bao nhiêu nàng đến rồi đi trong cái sự thầm lặng chán chường. Nhờ cái sự chứng nghiệm đó mà Ngài đã đắc đạo. Và hôm nay có một Đức Phật toàn vẹn, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng và tôn thờ. Cho nên đã nói lên một cái điều rất rõ rằng, nếu như mà ai mà lầm tưởng cho những gì sắc đẹp đó là cứu cánh cuộc đời của mình, đó là hạnh phúc mà mình cần bám víu, thì đó quả thực là một cái điều cực kỳ là sai lầm nghiêm trọng. Cho nên trong câu chuyện này đã cho chúng ta lên một cái hình ảnh về cái sự hạnh phúc đích thực mà Đức Phật ví von, đó không phải là cái vẻ đẹp bên ngoài. Cho nên chúng ta nếu như ai lỡ đã bám víu vào một cái bông hồng nào rồi thì cũng phải nên nhớ cái bông hồng mình đang chiêm ngưỡng đó, đang sở hữu đó, rồi một ngày kia cũng sẽ tàn lùi héo úa và trở thành một cọng rác mà thôi, không nào. Và nếu ai mà lỡ chưa có một bông hồng nào mà khát khao mà đau khổ thì cũng đừng nên buồn làm chi. Tại vì nếu mà có thì sao? Khổ ở trước. Có thì cũng khổ, mà không có thì không khổ, chứ ai nói là càng khổ đó. Không có thì càng sướng, phải không nào? Tại vì không có tức là mình không bám víu vào, không sở hữu vào, không sợ mất, không gì mà cần phải bảo vệ mình, tại thấy rất rõ là như thế rồi. Cho nên ở đây là toàn những người là không có, cho nên chúng ta không khổ. Mà nếu ai mà muốn khổ thì cứ có, mà có rồi khổ vài bữa đừng có tới níu áo của thầy, tôi không can đâu, hay chưa? Và tôi hy vọng tất cả chúng ta hãy nên nhớ điều đó và luôn ghi lòng mình là con người tự do, mình là hạnh phúc, và chắc chắn cái hạnh phúc của mình đây trên cuộc đời này không ai có được, và chúng ta luôn trân quý và gìn giữ, đừng có bao giờ dại dột mà đi vào con đường dục ái.
Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước từ chung. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình.
Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh sau cơn mưa đổ, trong bầu không gian kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm tan chẳng khác biển khơi muôn trùng. Từng cơn sóng bão mịt như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây, sóng cao, là nghiệp đang xây, tường thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thanh thản, không còn tham ái, giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm, tiến thân giải thoát, vô sự niết bàn, muốn mau vượt thoát cõi luân hồi. Tâm ta như ánh trăng rằm sáng soi, tìm vào cõi tình an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa.
Niết bàn.